Tiến Tú và Anh Huyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 5 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhiều bị can trong vụ án Tân Hoàng Minh, FLC, Việt Á, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao lợi dụng chính sách để trục lợi hàng nghìn tỷ đồng.
Bộ Y tế đề xuất V2K trong phòng chống đại dịch COVID-19.
Nồng độ CO2 trong khí quyển đo được trong tháng 5 cao hơn 50%.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, các đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Phạm Công Tạc. Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.
Việt Nam tăng 48 bậc, xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19 nhờ các kết quả kiểm soát dịch bệnh, bao phủ vaccine và mở cửa nền kinh tế. Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, chỉ số phục hồi COVID-19 đánh giá các quốc gia và vùng lãnh thổ trong ứng phó với lây nhiễm, triển khai vaccine COVID-19 và tính di chuyển trong xã hội. Xếp hạng càng cao, quốc gia và vùng lãnh thổ đó càng gần với khả năng phục hồi.
Báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết, tính chung lũy kế tháng 5 2022, tổng thu ngành thuế quản lý đạt hơn 670.000 tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng số thu nội địa đạt hơn 640.000 tỷ đồng, bằng 56,1% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Số thu ngân sách trung ương lũy kế 5 tháng đạt 57,9% dự toán, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương đạt 56,8% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ.
Sau 3 năm thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an cho biết tính đến ngày 14 tháng 5 đã có hơn 48.000 cán bộ công an chính quy được điều động về làm việc tại 100% xã thị trấn trên toàn quốc, đạt kết quả sớm hơn 6 tháng so với quy định. Đáng chú ý, từ khi lực lượng công an chính quy được điều động về địa bàn xã thị trấn, tình hình an ninh trật tự tại các xã thị trấn hầu hết đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt.
Tại họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tất cả bị can trong vụ án Tân Hoàng Minh, FLC, Việt Á, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đều vi phạm pháp luật hiện hành và chắc chắn bị xử lý bằng pháp luật. Rất nhiều bị can trong số này là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo. Họ đã lợi dụng chính sách để trục lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm các quy định về đấu thầu, đưa nhận hối lộ và nhận hối lộ. Nêu ví dụ về vụ án trục lợi chính sách, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, vụ án chuyến bay giải cứu theo cán bộ điều tra, trừ các chi phí đi thì số tiền lợi nhuận lên đến vài tỷ đồng một chuyến bay. Trong đợt dịch vừa qua, có tới gần 2.000 chuyến bay.
Cũng tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, đến nay Bộ Y tế đã tham mưu tạm dừng khai báo y tế, không còn bắt buộc hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách. Như vậy, về thực chất chỉ còn thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn. Bộ Y tế đề xuất V2K, nghĩa là vaccine, khẩu trang, khử khuẩn, lấy ý kiến các tiểu ban truyền thông, ban chỉ đạo quốc gia và đã trình ban chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, trong dự thảo, Bộ Y tế nêu rõ thông điệp 5K vẫn được sử dụng nếu xuất hiện những biến chủng mới nguy hiểm hơn.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý với đề xuất của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện thí điểm khai thác sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch thành phố kể từ ngày 15 tháng 6. Với đề xuất này, kể từ ngày 15 tháng 6 tới, người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể đến Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn nào gần nhất, thuận tiện nhất để yêu cầu trích lục hồ sơ. Việc thí điểm này sẽ áp dụng cho 4 loại giấy tờ gồm kết hôn, khai sinh, khai tử và đăng ký nhận cha mẹ con từ dữ liệu số hóa sổ hộ tịch tại kho dữ liệu dùng chung của thành phố cho người dân mà không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký, nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cầu Long Biên sau hai vụ sập tấm đan trên cầu trong tháng 5 vừa qua. Bộ cũng đồng thời yêu cầu rà soát tổng thể các hạng mục dự kiến cần đầu tư sửa chữa, khôi phục, trong đó xác định rõ tổng mức đầu tư, lộ trình đầu tư và nguồn vốn thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để được xem xét quyết định.
Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 khởi công tháng 1 2021 với tổng mức đầu tư hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,5 km. Đây là một trong những công trình trọng điểm cấp bách của thành phố Hà Nội vì mật độ xe cộ đi lại kết nối giữa hai bên sông Hồng rất lớn, không những gây ách tắc mà còn nhiều vụ tai nạn xảy ra trên cầu. Đến nay, dự án đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 để tránh mùa lũ năm nay.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu EU cho biết, các quốc gia thành viên trong khối sẽ được phép sử dụng tiền từ quỹ phục hồi của EU, vốn được thiết lập để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19, để nâng cao năng lực nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng, xây dựng cơ sở hạ tầng mới để nhập khẩu thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng là một phần trong chiến lược của EU.
Thủ tướng Ukraine cho biết nước này đã bắt đầu triển khai giai đoạn tái thiết đầu tiên sau xung đột. Theo đó, ở giai đoạn phục hồi đầu tiên, giới chức Ukraine sẽ đánh giá những thiệt hại do xung đột gây ra, chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho các dự án tái thiết và tiến hành sửa chữa các cơ sở quan trọng. Cơ quan quản lý đường bộ của Ukraine cho biết cuộc xung đột đã phá hủy khoảng 300 cây cầu và 24.000 km đường bộ ở Ukraine.
Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol vừa triệt phá một mạng lưới ngầm với cáo buộc vận chuyển khoảng 10.000 người di cư đến châu Âu. Theo Europol, chiến dịch truy quét đã được triển khai từ tháng 8 năm 2021 với sự tham gia của nhiều lực lượng đặc nhiệm ở các nước châu Âu, trong đó có Áo, Hungary và Hà Lan. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng cầm đầu và 126 đồng phạm.
Các nhà chức trách Mỹ đã cáo buộc cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Đây là vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản kỹ thuật số NFT bị phát giác tại Mỹ. Theo cáo buộc của các công tố viên liên bang, trong thời gian giữ cương vị giám đốc sản phẩm của OpenSea năm ngoái, đối tượng đã bí mật mua hàng chục NFT chuẩn bị được niêm yết trên trang chủ của nền tảng này. Đối tượng sau đó bán lại với giá cao gấp 2 đến 5 lần giá ban đầu sau khi các tài sản này được niêm yết.
Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ cho biết, nồng độ CO2 trong khí quyển đo được trong tháng 5 vừa qua là mức cao nhất chưa từng thấy trong khoảng 4 triệu năm qua, cao hơn 50% so với những mức độ đo được trong thời gian tương ứng ở thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Theo báo cáo tình trạng ấm lên toàn cầu, các hoạt động sản xuất điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, giao thông, sản xuất xi măng hoặc phá rừng là nguyên nhân chính khiến cho nồng độ CO2 trong không khí tăng lên mức cao kỷ lục.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Tối 4 tháng 6, Ngày hội Sen Huế 2022, tinh hoa của đất trời, chính thức khai mạc tại Công viên Tứ Tượng, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, với nhiều hoạt động như ẩm thực, làm nón lá, trà sen và hoa sen giấy. Ngày hội diễn ra với 3 hoạt động chính, sắc sen, khai mạc ngày hội và giới thiệu bộ sưu tập áo dài sen, vị sen, giới thiệu về ẩm thực sen và hương sen, triển lãm các sản phẩm nghệ thuật về sen. Không gian ngày hội được bố trí sắp đặt nhiều bức ảnh nghệ thuật về sen, tranh trúc chỉ và các sản phẩm gắn với hình ảnh, chất liệu từ sen.
Một trong những ấn bản đầu tiên của cuốn Harry Potter và Hòn đá phù thủy đang chuẩn bị được đấu giá tại Christie's ở London với giá khởi điểm từ 250.000 đô la Mỹ. Theo tin từ CNN, ấn bản này là một trong 500 bản bìa cứng của cuốn Harry Potter và Hòn đá phù thủy được in lần đầu vào năm 1997. 300 bản trong số đó đã được gửi đến các thư viện. Điều đặc biệt là ấn bản này là có chữ ký của tác giả J.K. Rowling có một số lỗi sai trong cuốn sách. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau trận hòa tiếc nuối trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình ở vòng chung kết U23 châu Á bằng trận gặp U23 Hàn Quốc vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay, mùng 5 tháng 6. Trận đấu này được dự đoán sẽ vô cùng khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên Gong Okyun, bởi U23 Hàn Quốc không chỉ là đương kim vô địch giải đấu mà còn có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Giới chuyên môn nhận định, đối đầu với U23 Hàn Quốc, huấn luyện viên Gong Okyun có thể sẽ phải chấp nhận thay đổi với sơ đồ nhiều trung vệ hơn, có thể là 5-3-2, 5-4-1 nhiệm vụ quan trọng nhất của U23 Việt Nam khi đối đầu với U23 Hàn Quốc là tìm kiếm một điểm, chưa vội nghĩ đến chuyện đánh bại nhà đương kim vô địch.
Pháp mở rộng 2022 có thể trở thành giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của vua đất nền Rafael Nadal. Tay vợt 36 tuổi được cho đã dính chấn thương từ trước trận bán kết. Theo Marca, Rafael Nadal mắc một bệnh lý ở bàn chân do xương phát triển không đúng cách. Bàn chân của tay vợt xứ bò tóp được mô tả thiếu độ cong cần thiết, dẫn đến xương chậu bị nén và gây nên các cơn đau thường xuyên. Nadal mắc phải bệnh lý này từ năm 2005, thời điểm anh mới 19 tuổi. Đó là lý do bản thân phải thi đấu với đôi giày có thiết kế đặc biệt. Marca đánh giá Nadal có thể phải lên bàn mổ và nghỉ thi đấu sau Pháp mở rộng. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, hôm nay miền Bắc tiếp tục có nắng từ sớm. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay nhiều nơi ở Bắc Bộ tiếp tục ở ngưỡng từ 35 đến 37 độ. Riêng thủ đô Hà Nội và tỉnh Hòa Bình là hai điểm nhiệt độ cao hơn là 38 độ. Nhưng đợt nắng nóng diện rộng này cũng chỉ duy trì trong nốt ngày hôm nay. Từ đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi trở lại. Miền Trung cũng đón ngày Chủ nhật với thời tiết nắng mạnh từ sớm. Tất cả các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên đều xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Bốn tỉnh còn lại của miền Trung là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Do nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng và gió phơn nên trong ngày hôm nay sẽ không xảy ra nắng nóng. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì khoảng từ 33 đến 34 độ. Khác với thời tiết oi bức, nắng nóng từ sớm ở Bắc Bộ và miền Trung, thì Nam Bộ và Tây Nguyên lại đón ngày cuối tuần với thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ cũng không cao, từ 32 đến 34 độ. Chiều và tối nay mưa dông sẽ quay trở lại cả Tây Nguyên và Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui bên gia đình và người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.